thiên hạ kiêu hùng, chương 1038, ban đêm tập kích doanh trại, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Vương Quân Khuếch chậm rãi đi lên trước bẩm báo. Điện hạ, từ huyện Trường Lâm tới nơi này ước chừng phải mất một ngày. Thám báo ở huyện Trường Lâm đã phát hiện ra chủ lực của quân Đường. Như vậy tối nay, có thể bọn chúng sẽ đi qua Đương Dương. Dương Nguyên Khánh chậm rãi gật đầu. Bọn chúng chắc chắn sẽ hạ trại ở huyện Đương Dương, rồi đến sáng đáp cầu nổi vượt quan sông Kinh Thủy. Việc đáp cầu nổi hẳn phải mất một canh giờ. Điện hạ là muốn đột kích ban đêm sao? Vương Quân Khuếch cẩn thận hỏi. Dương Nguyên Khánh có chút kỳ quái nhìn y một cái. Vương Quân Khuếch lập tức tự giễu cười cười. Ty chức đã hiểu, đánh đêm là ưu thế của quân ta, tất nhiên phải muốn tận dụng. Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói. Đội quân 50.000 người do Lý Hiếu công suất này lĩnh. Trong đó có 30.000 là từ quan trung điều đến, sức chiến đấu không kém. Mà kỵ binh của chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến vất vả cũng nên để bọn họ vinh quang trở về quê cũ. Vì vậy chúng ta nên cố gắng giảm bớt thương vong, làm một vị tướng soái cần có sự cảm thông với binh lính. Những lời này của Dương Nguyên Khánh tràn đầy thâm ý, Vương Quân Khuếch nghe ra được Sở Vương đang muốn bảo y cần phải yêu quý binh lính của mình. Vương Quân Khuếch kinh sợ nói, ty chức sẽ nhớ kỹ. Dương Nguyên Khánh cười cười, cứ kiên nhẫn mà đợi, rất nhanh sẽ có tin tức. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng hô to của binh lính canh gác trên đại thủ. Điện hạ, thám báo đã trở lại. Tinh thần của Dương Nguyên Khánh rung lên, hắn nhìn về hướng tây bắc, chỉ thấy ở xa xa xuất hiện hai bóng đen, đúng là bóng dáng của hai con chiến mã, đang chạy gấp về nơi này. Một lát sau, hai người kỵ binh thám báo chạy vội tới, xoay người xuống ngựa. Đến trước mặt của Dương Nguyên Khánh rồi quỳ một gối bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, 50.000 quân chủ lực của quân Đường đang đóng quân ở sườn núi Bạch Mã. Phía tây bắc cách nơi đây 20 dặm, bọn họ muốn hạ trại qua đêm ở đó. Tin tức này khiến Dương Nguyên Khánh rất mừng giờ. Hắn lập tức ra lệnh, bảo mọi người nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ rồi chuẩn bị xuất binh. Trên một sườn dốc thuộc sườn núi Bạch Mã, kêu là sườn núi, thực chất chi là một gò đất nhỏ hở ra mà thôi. Sông Kinh Thủy chính chảy xuôi qua sườn núi Bạch Mã này. Sông Kinh Thủy còn gọi là sông Trương Thủy, là một con sông quan trọng thuộc quận Nam. Ổng sông rộng lớn, dòng nước chảy xiết, chỉ đi dần lên sườn dốc, dòng nước mới chạy chậm lại. Ở bờ sông Trương Thủy có một quân doanh vừa mới được xây dựng. Quân doanh này được xây dựng đế qua đêm, nên không xây tường bản mà dùng trường mâu để dựng một vòng xung quanh. Còn xe ngựa thì dùng để làm hàng rào chắn bảo vệ. Bên trong hàng rào là dày đặc lều trại chứa tới 50.000 binh lính. Trong đội quân Đường 50.000 người này, thì bộ binh chiếm phần lớn, kỵ binh thì rất ít. Bắt đầu từ Tương Dương xuôi Nam, bọn họ đã hành quân được 2 ngày 1 đêm. Bọn lính đều đã sức cùng lực kiệt, cho nên Lý Hiếu Công đành phải hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát. Tranh thủ đến tối ngày mai thì tới thành Giang Lãng. Trong đại trướng, Lý Hiếu Công đứng trước một sa bàn, trầm tư suy nghĩ. Sa bàn này bày bố chủ yếu là địa hình kinh tương. Trong lòng ông ta còn đang suy nghĩ về quân Tùy ở Nam Dương. Nếu quân đội của mình xuôi Nam thành Tương, góc truyện audio.com, Dương chi còn lại 30.000 quân coi giữ. Một khi quân Tùy tổ chức quy mô tấn công, không biết Dương công nhân có thể phòng thủ được không? Nhưng ông ta vẫn có chút yên tâm, bởi vì thành trì của Tương Dương cao lớn chắc chắn, sức phòng ngự rất mạnh. Lại có 30.000 quân coi giữ, do đích thân tướng tài là Dương công nhân chỉ huy. Nên nếu quân Tùy muốn công phá thành Tương Dương, ít nhất phải có 15 vạn đại quân, cộng với các vũ khí lớn công thành, nếu không đừng mong công phá được thành Tương Dương. Lý Hiếu Công lại nghĩ tới Đường Triều. Có thể nói, hiện tại toàn bộ triều đình đều đang chú ý tới chiến dịch Kinh Tương. Nếu quân Đường ở chiến trường Kinh Tương có thể thủ thắng, như vậy quân Đường sẽ thừa cơ hướng đông tấn công, thối quét toàn bộ phía Nam. Lúc đó, chiến tuyến của quân Tùy sẽ phải co rút lại. Chiến tranh đôi bên trở nên bế tắc, mà Đường Triều thì có cơ hội để thở dốc, rất có khả năng sẽ hình thành cục diện Nam Bắc giằng co. Đây chính là kết cục mà Triều Đường mong muốn nhất. Lý Hiếu Công khẽ thở dài một cái. Hiện tại tất cả hy vọng của Triều Đường đều đặt trên vai của ông ta, không biết ông ta có thể chịu được không? Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Động lớn khiến trái tim của Lý Hiếu Công đập nhanh hơn. Bên ngoài đang xảy ra việc lớn. Bẩm báo điện hạ, thám báo phát hiện dị thương. Một người thân binh đứng ở cửa lều vội vàng bẩm báo. Lý Hiếu Công cả kinh, bước nhanh đi ra lều lớn, khẩn trương hỏi. Phát hiện ra dị thương gì? Thám báo phát hiện ra một đội kỵ binh khoảng 4-5 nghìn người chính đang từ phương Bắc lặng lẽ tới gần đại doanh của chúng ta. Nghe thấy vậy, Lý Hiếu Công cảm giác như cả người đều bị đóng băng. 4.000 kỵ binh đang từ phương Bắc tới. Không có khả năng, cho dù là có kỵ binh đánh lén, cũng phải từ phía Nam tới mới đúng. Ý niệm vừa chuyển, bỗng nhiên ông ta hiểu ra. Đây là quân Tùy muốn chia binh là hai đường. Kỵ binh từ phương Bắc chi là muốn cắt đứt đường lui của quân mình. Chủ lực chắc hẳn là ở phía Nam. Trong lòng Lý Hiếu Công lập tức khẩn trương, lớn tiếng ra lệnh. Gõ chim cảnh báo, ra lệnh cho toàn quân đứng dây, chuẩn bị nghênh chiến. Đương, 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 tiếng chim chói tai vang lên khắp đại doanh quân Đường. Toàn bộ đại doanh của quân Đường bắt đầu trở nên sao động. Bọn lính đều là mang theo giáp mà ngũ, nên vừa nghe thấy tiếng chiêng, đã nhanh chóng đi ra lều doanh tập họp. Tuy rất nhiều binh lính vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi, nhưng sự khẩn trương khiến cho bọn họ quên hết tất cả. Mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ, có người còn chưa mặc kịp áo giáp, có người quên lấy binh khí. Nhốn nháo ồn ào giống như con ruồi đứt đầu, loạn thành một bầy. Tiếng chửi bới, tiếng nói chuyện vang khắp đại doanh. Lúc này, lại có thám báo chạy vội tới nói. Khởi bẩm điện hạ, ngoài 10 dặm phát hiện một đội kỵ binh Tùy hơn 10.000 người chính đang hướng về chúng ta xông tới. Lý Hiếu Công cắn môi đến gần như chảy máu, ông ta đã từng lo lắng sẽ gặp phải sự chặn đánh của kỵ binh Tùy. Trong lòng ông ta vẫn có chút hy vọng rằng chuyện này sẽ không phát sinh. Nhưng sự đời thường không phải muốn là được, càng sợ hãi việc gì, nó càng dễ phát sinh. Kỵ binh Tùy xuất hiện, nhân số lại lên tới 15.000 người. Chiến lực của bọn họ không cần nói cũng biết, mà bên mình chỉ có 2.000 kỵ binh, lại phải. gocchuyenaudio.com, chống cự vào ban đêm, phương Bắc truyền tới tiếng quát tháo, ngay sau đó là ánh lửa mãnh liệt, vô số mũi tên lửa bắn vào đại doanh của quân Đường, đốt cháy các lều trái. Đây là kỵ binh Tùy từ phía Bắc giết tới, Lý Hiếu Công gấp đến độ quát to lên, toàn quân ra doanh bày trận, phó tướng Kỳ Công Thuận chạy tới la lên, điện hạ, chúng ta nên phái đội cung nỏ bảo vệ bốn phía. Đợi đến sáng thì ra doanh bày trận, ngu xuẩn, vốn tình tình điềm đạm, nhưng lúc này Lý Hiếu Công cũng phải chửi ầm lên, chi về phương Bắc quát. Người không thấy sao, doanh trướng đã bị đốt, nếu không ra ngoài thì toàn quân sẽ bị chết cháy ở nơi này. Một người thiên tướng khác thì đề nghị, điện hạ chúng ta có thể gỡ bỏ doanh trướng, chặt đứt dây thừng là được. Lý Hiếu Công liên tục tự nhủ mình phải tinh táo lại, ông ta ngưng thần quan sát một lát. Nhìn thấy thế lửa ngày càng mạnh, ông ta vẫn lắc đầu, hạ lệnh. Không còn kịp rồi, đi ra ngoài nghênh chiến. Kinh nghiệm chiến trận của Lý Hiếu Công rất phong phú. Quân Đường trải qua nhiều bài học từ thất bại, chính là từ những cuộc tập kích ban đêm này của quân Tùy. Nếu bị kỵ binh của Tùy sát nhập đại doanh, sẽ hình thành cục diện một bên giết chóc. Quan trọng hơn là quân Tùy dùng tới dầu hỏa đốt doanh, vậy thì quân Đường sẽ chết thảm hơn nhiều. Dù sao trong 50.000 quân Đường, có 20.000 quân là được huấn luyện tác chiến trong đêm. Chỉ cần chi huy chính xác cũng có thể thủ vững đến hừng đông. Lý Hiếu Công không hổ là danh tướng của dòng họ Lý. Cho dù gặp phải quân Tùy tập kích bất ngờ nhưng ông ta vẫn giữ được sự bình tĩnh mà ra lệnh cho phó tướng Kỳ Công Thuận xuất lĩnh 2.000 kỵ binh duy nhất đi tới phía Bắc nghênh chiến. Ngăn trở quân Tùy xông tới từ phía Bắc, mặt khác Lý Hiếu Công nhanh chóng hạ lệnh 3 quân tướng sĩ của quân Đường ra doanh. Lợi dụng chủ lực của Tùy còn cách vài dặm, khẩn cấp tập kết quân đội. Như vậy mới có hy vọng đấu lại. Trong bóng đêm, mấy chục nghìn binh lính chạy tói cánh đồng bát ngát bên ngoài đại doanh. Lúc này thế lửa đã lan ươn cực nhanh. Một nửa đại doanh bị lửa lớn nuốt sống, số quân Đường chưa kịp rút lui thì khóc hô chạy như điên ra ngoài đại doanh. Quân đội hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, đại địa đã bắt đầu rung nhẹ, ở phía nam truyền tới tiếng vó ngựa như sấm rền. Thiên địa càng trở nên đen kịt. Một vòng trăng sáng biến thành màu đỏ sậm, đây là do bụi đất bốc lên, che khuất bầu trời. Xa xa xuất hiện một đám điểm đen đông nghìn nghịt, bên quân Đường còn đang hỗn loạn, do trời tối quân sĩ không tìm thấy tướng lĩnh không thấy binh lính, tất cả mọi người đều là chen chúc chạy ra đại doanh. Nên cho dù là ban ngày cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới tập họp đủ. Huống chi là ban đêm tối đen như vậy, cách chương.